Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin tiếp tục với câu hỏi của tiền kiếp thì bây giờ đang có mặt tại Tông Trung. Và câu hỏi này liên quan tới câu hỏi ngày hôm qua thì đã trả lời là: thưa Thầy, bốn cái ngã vừa nêu, nếu chúng ta dùng tinh thần vô ngã để giải tỏa, có phải không ạ? Như thế thì sanh hạnh si mê cũng chỉ là hệ quả của sự thiếu văn ứng dụng tam pháp ấn, có phải chăng?
Đây là một cái cách thức nhận định rất là hay, nó cũng rất là phù hợp với tinh thần của Đức Phật dạy. Bốn trạng thái tâm lý mà câu hỏi nêu ra đó là ngã si, tức là cái sự si mê về bản ngã. Ngã kiến, tức là cái nhận thức sai lầm về bản ngã, cho rằng bản ngã là thường còn, là bất biến, là như thế này là thế kia. Ngã mạn, tức là những cái biểu hiện do vì mình chấp trước ngã, do mình đề cao ngã, cho nên mình có cái cống cao, tự đào, tự hào, tự đại, và mình không xem người khác ra gì hết. Ngã ái, tức là mình tôn trọng cái bản ngã của mình tuyệt đối, mình thần tượng, mình thờ phượng nó, và ai đụng tới nó là mình có thể là claim về bảo hiểm, mà người ta có thể trả suốt cuộc đời chưa hết, ví dụ vậy. Thì như vậy là bốn cái trạng thái đó đó, nó trở thành một cái thành trì, và thành trì này đó, ai đụng vào đó, chúng ta có thể sân hận bất cứ lúc nào. Con người có ngã si đó, thì lúc bây giờ chúng ta đụng đến cái ngã đó thì người kia sẽ binh vực, sẽ khống chế, sẽ tác động, sẽ kháng cự. Có ngã ái, ngã mạn, bất cứ cái nào đụng vào nó cũng trở thành là đụng vào cái thành trì của bản ngã cả. Cho nên cái sân, cái hận nó có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Một người Phật tử có hành trì đạo lý nhà Phật đó, nhất là hành trì về phương pháp quán niệm và nhận thức tuệ giác đó, về cái quy luật vô ngã, tức là nó không có một cái bản ngã thường tồn bất biến, và ngã chẳng qua chỉ là một cái hợp thể là nhân tính gồm có 5 yếu tố. Yếu tố vật lý là thân thể, yếu tố gọi là tâm lý gồm có 4 nhóm, là nhóm cảm thọ, nhóm gọi là ý niệm hóa từ cảm thọ, nhóm sự vận hành của ý niệm hóa và cảm thọ, và nhóm cuối cùng đó là nhóm nhận thức phân biệt mà thông qua các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân vị. Thì chúng ta nhìn thấy cái sự vận hành của một đời sống trên một cái quy trình của các hợp thể như vậy, thì bỗng dưng chúng ta không cho phép mình gọi là thương cái bản thân mình một cách gọi là quá mức, một cách quá cực đoan, một cách quá cái cương điệu. Do đó nó có thể dẫn đến cái sự lận đận khổ đau về mối quan hệ giữa chúng ta và người khác. Cái thái độ nhận thức về vô ngã vô thường chính là một cách thức để chúng ta không bao giờ cho cái thân thể này tuyệt đối. Do đó chúng ta không có binh vực nó một cách gọi là vô cớ. Chúng ta có thể có những phản ứng tự vệ, chúng ta có thể có những cái cách thức để giữ nó theo một tinh thần của sức khỏe, để nó trở thành công cụ phục vụ cho con đường hành đạo, phục vụ cho con đường hạnh phúc của chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta cho nó là cái cú cánh thì lúc bây giờ chúng ta trở thành kẻ nô lệ của nó, thay vì nó phải trở thành gọi là kẻ thuộc hạ phục vụ cho mạng sống và hạnh phúc của mình. Cho nên một người mà hiểu được nhân quả, hiểu được duyên khởi, hiểu được vô thường, hiểu được vô ngã, thì chúng tôi tin chắc rằng bốn trạng thái ngã si, ngã kiến, ngã mạn, bằng ai nó sẽ vắng mặt. Nếu không vắng mặt một cách tuyệt đối thì bỗng dưng nó sẽ vắng mặt ở 30%, 40%, 20%, và do đó cái sự sân hận á phát xuất từ ngã si, ngã kiến, ngã mạn ái này cũng theo đó mà chấm dứt. Do đó nó là một quy trình tu tập rất là hay. Do đó nếu chúng ta áp dụng, chúng ta sẽ có kết quả.